Nam Mô A Di Đà Phật, thầm tu cần tiến, tự mình niệm, tự mình hiểu, tự mình giác. Đó là lời bình luận chính trong tâm của mọi người. Thực hành rồi mới thấy rõ, tự mình niệm, tự mình khai triển, tự mình minh, rồi tự mình tiến. Càng niệm càng nhiều thì có cơ hội khai triển tâm linh. Ban đầu chúng ta mượn văn tự thế gian niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lần lần chúng ta tiến về điển giới thì chỉ tỏa ra ánh sáng từ tâm lẫn thân của chúng ta. Chính mỗi người niệm, mỗi người chứng niệm mới là công bằng, chứ đừng đưa cho người khác chứng minh hay nhận sự phê bình người khác vô ích. Chính mình tự tu tự tiến, mình chứng minh được, chứng minh đâu mình hiểu thôi, không cần nói cho ai. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không có tu dùm. Cho nên chúng ta rất ổn định nếu mọi người mà biết như vậy, là không có bao giờ dẫm lên nhau và động loạn. Chỉ tâm niệm Phật, kiên trì niệm Phật, thanh tịnh như buồn quá. Lần lần từ cái buồn nó trở về thanh tịnh, nó mới vui. Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Chúng ta mở mắt đời, nhận ánh sáng của thế gian tạm thôi. Mặt trời tới giờ cũng phải lặn, đèn tới giờ cũng phải tắt. Nhưng mà tâm chúng ta thức rồi bừng sáng, bất cứ giờ nào nó cũng sáng. Chúng ta thấy rõ cái điều đó, chúng ta làm, ta xây dựng cho chúng ta, ta mới thấy. Cho nên một vị thực Phật tu ngồi nhắm mắt tiền miên như vậy, như trong giấc ngủ, rất thanh tịnh. Nhưng mà Ngài đang đi đâu? Đi trong ánh sáng của chính Ngài. Bây giờ chúng ta không phải triền miên như vậy, đi trong ánh sáng của chính chúng ta. Mới giải quyết, mới mở được cái con đường tâm linh đi lên, mới cảm thấy sự bất diệt. Lúc đó chúng ta mới nhận được hạnh phúc của ta và đất. Và ăn ban của chúng ta không ngừng nghỉ, mà chính chúng ta tự tắt nhãn lúc ngôi tiếng của chúng ta. Ta bị thiệt thòi mà thật. Vì sao? Lúc ra tâm tánh, nhớ lượng tâm tánh và thực hành không có. Thực hành đúng đắn thì tự nhiên các bạn sẽ ngồi thiền trong một giấc thiền chuyên nhiên, ngủ êm ả sung sướng. Cho nên Đức Pháp, những bạn đạo, những lời tôi phân tích và những cái gì tôi thực hành được, và các bạn đã thiền từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng mỗi đêm như vậy.
Cho nên cái Nam Mô A Di Đà Phật rất nhiều cái gì nên người chậm chậm như thế mà cô đã nói là ngô à, như cô đã nói để nên người đủ cái chấn động và để giáo dục của mình thật nhiều chậm để người ta một chậm có cơ hội nhau mà cho mình hồi nào giờ mình dạy nó ngon chút mai chút rồi chuyện đời cho bây giờ mình chưa nó ào thế rồi nó muốn chứ. Cho nên có nhiều người bị quá khổ, cho nên mình dựng đi nguyên lý, những Nam Mô A Di Đà Phật, hào như vậy, để bỏ tất cả mọi sự việc. Cho nên nhanh hơn, nhưng mà rồi thì phải lập lại cặp thể. Cho nên không, khi mà bình minh rồi cũng phải lập lại cặp thể. Cho nên bắt đầu để ta niệm từ từ để nó khai mở cái gì đặng trong nội thức. Và lúc đó mình cần có cơ hội đồng học và ván linh đồng học. Thì sau này, cứ từ tâm của chúng ta phát thở, phát cứ phát ra, cái điểm não nó khai mở rồi, thì cái từ điểm mang thai bất cứ chỗ nào cũng được hết, không có mê chấp nữa.
Học đạo là chúng ta đã có pháp, thứ nhất gom luồng điển cơ thể đâu đó quân bình, rồi trí tâm sẽ mở lên bên trên, lúc đó chỉ lưu ý trên bộ đạo nhiều hơn. Còn chuyện mà nó chuyện ăn chơi, họ thích họ ăn chơi tùy duyên của họ, còn duyên của mình thích tu, mình cũng ăn chơi trong luồng điển của trời đất, mình chơi với Thượng Đế, không chơi với người phàm, thì nó khác hẳn, không có gì dính dấp hết. Đường đi lên với đường đi xuống khác nhau, đường đi xuống hãy tranh chấp, phê phán, đường đi lên hòa hợp và thống nhất. Cho nên chúng ta tu rồi, rồi mới thấy khai triển tới đó, lúc đó luồng điển của chúng ta được hội tụ ngay trán, trí nó mở, hội tụ ngay trung tâm bộ đầu, tâm nó minh, trí mở tâm minh, nhờ cái thuyền đó chúng ta mới về điện giới bến giác hằng hữu. Trong kiếp sống này chúng ta hiểu được nguyên lý tu học rõ rệt, không phải dày công mới đi đến, cho nó không phải vật chất, phải dày công tu học, điển mới phát triển, tâm mới trụ. Mà nếu chúng ta hướng thượng thì chúng ta có cơ hội tiến về luồng điển cái của vũ trụ.
Thế còn theo tôi ở trong kinh nghiệm, cơ hội tôi tu đó, cơ thể trong mệt mỏi 2-3 tiếng đồng hồ nhà xuống nằm cũng phải bắt niệm Phật. Tôi đi tiểu đi tiêu cũng bắt niệm Phật, không bao giờ tôi sao nó ngưng. Ngưng là nó lười biếng, mình biết cái bản tánh lười biếng của mình hồi chưa tu. Bây giờ mình phải quên cho nó hết, cho nó không, cái biệt niệm là nó ở trong này. Thì luôn luôn tôi nói với tất cả các bạn vẫn còn lẫn niệm, luôn luôn vẫn sáng suốt ở trong đời. Nếu nói được, nói suốt được, thấy chưa? Và thì phải qua cái hành trình niệm, niệm, thường niệm, rồi mới tới vô được. À, cho nên các bạn phải cố gắng tu. Bởi vì tế bào, ngũ tạng chúng ta nó nhiều việc lắm. Để hồi nào giờ mình làm chủ nhân ông, mình đem sự tâm tới cho nó, mình cho là sáng suốt. Bây giờ mình thức giác, mình thấy cái này sáng suốt hơn, mình nên truyền bá toàn thể cơ tạng của chúng ta đều học nhất giọt như vậy. Khi mà niệm cho nó khai thông rồi đúng 12 giờ thì trong đó mình nghe nó niệm đầy trời hết rồi. Mình mới thức dậy, mình lại hạ tiện cái đồng hồ. Mình cứ ý lại nó cái đồng hồ hoài, mình làm sao mình tu. Thì mình lấy cái niệm đó để mình thấy rõ là mình đã truyền khắp nơi. Đúng giờ là thấy nó niệm rõ hết là mình dậy. Và hồi tôi nói tu là vậy. Niệm đều hết tôi dậy là đúng 12 giờ không sao. Cũng là cái tập quán xây dựng mà thôi. Cho nên các bạn nhiều khi còn ý với cái đồng hồ cũng chưa có được nữa. Sau này không có đồng hồ mà dậy là trúng sách 12 giờ. À, cái đó nó 12, cho nên phải cố tâm để sửa mình và luyện. Muốn làm một cái gì phải làm được tốt, làm cho trọn. Mà cái người ta đi, đã đi trước và ta có kinh nghiệm như vậy, ta đã gặt hái được sự sáng suốt. Ta nói cho mình nghe, mình thử nghiên cứu nó đúng như vậy không? Cái người, nhiều người cũng nghe niệm đâu 2-3 ngày bỏ, không có niệm nữa. Tôi biết nhiều lắm. Không có niệm. Nói bậy nói hơn là giỏi, cũng nói đạo mà nói bậy nói hơn không. Nhiều lắm. À, bởi vì lần lần các bạn, nhiều người nó xa tôi thấy nó niệm Phật nhiều. Nhiều người nó xa, đất nước này nó đi chỗ khác, nó thấy nó cô lập. Nó thấy không còn ai thương nó nữa, bằng má thương nó. Cho nên nó cố gắng, nó tu, nó niệm để nó đạt cái gì sáng suốt hơn những người, những cái chỗ, những người mà ở những cái chỗ như nắng nó, khinh thị nó. Thì nó thấy nó làm sao nó có cái sáng suốt để nó dọn bình tiến qua. Thì nó tu dễ hơn những người ở đây. Nó thấy nó kỹ nhục, nó thấy nó đủ thứ, nó chỉ có niệm thôi. Thì nó biết được cái pháp rồi. Mà người ta có khinh dễ mình này kia kia mà mình giữ cái đó là đủ rồi. Mình trả lại cho họ. Họ khinh mình là họ khinh họ. Họ ghét mình là họ ghét họ. Họ thương mình là họ thương họ. Mình dễ thôi, mình cứ việc niệm ngăn ngôi đã tập được cả rồi. Cho nên cái pháp đó tôi thấy hay lắm. Và dễ dẫn tiếng lắm.
chính bản thân tôi. Tôi khổ lắm trong lúc tôi ở trong gia đình. Tôi ngồi không yên, người này đi ra đi vô, nó mua miếng thịt heo, nó nói cái này nấu cái gì ngon ăn sướng nữa. Ai mà dạy gì ăn tới trò, nó không chặt mình nữa. Ha? Rồi nó nói mắt luôn luôn, mắt đủ thứ, nhưng mà chỉ có miệng thật. Tôi lấy cái gì mà trả lại cho họ. Không biết mình người tu, mình chửi người ta sao. Mình tu, mình đi cãi người ta sao. Mình chỉ miệng thật, tôi trả lại cho họ. Tôi lăn lăn họ hiểu. Chính ngay trong gia đình tôi. Tôi miệng đi đến nỗi là nó nhảy cái đầu tôi miệng mà tôi miệng thật không rồi nó cũng giật cái đầu. Giật dữ vậy đó. Tôi chứng niệm bô hết cái gì, bất niệm. Bởi vì cái gì nó xâm chiếm tôi chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật cả thôi. Không có làm gì hơn hết. Mình người tu trong xây dựng. Mà cái đó là cái quyền duy cao cả nhất để xây dựng lời này. Đó là sáng suốt. Nam là lửa, mô là không khí. A là nước, di là phát triển, đà là màu sắc, Phật là linh trạng. Thì cái gì nó sẽ hiểu lấy nó. Hơn là mình để tâm hiểu người ta. Nếu mình để tâm hiểu người ta, mình là thuộc lợi động, sân. Để nó hiểu nó. Thì lúc đó nó sẽ tới gần mình, thì mình mới chuyển hóa. Thôi thôi, vừa phần thanh rồi. Nó hiểu nó là nó có thanh à. Người nào mà hiểu lấy hành động sai lầm của mình, là chấp nhận cái tội trạng của mình, là mình trở về thanh. Nghe nhà. Còn người nào mà chưa hiểu lấy tội trạng mà giấu giếm đó, nó nặng ngoài, trở về với mình rồi nó mới thanh. Chưa chịu trở về với mình là nó vẫn trượt mãi mãi. Nặng. Nó lấy cái bóng tối để nó che đậy cái gì đó, làm sao nó tiến qua được. Mình vừa niệm Phật mấy câu mà mình nói số ba câu niệm Phật, mình nói chuyện với mười câu, thì mình thấy không có đúng. Cái nói chuyện mười câu nó xâm chiếm cái ba câu vừa rồi. Mà mình nghĩ là hay, tôi có niệm Phật rồi mà tôi niệm số ba câu mà tôi nói chuyện nãy giờ có 100 câu rồi. Thấy chưa? Thì nó quan trọng lắm á. Cho nên tôi dặn mấy người đi làm việc ngồi. Nhưng không phải. Thẳng thôi nhẹ nhàng, giờ của tôi không ai động, tôi lo tôi niệm Phật. Cảm ơn tự Nam Mô A Di Đà, tôi nghe rõ ràng. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tôi thấy cái bức tướng nó chạy. Lần lần tôi mới thấy cái máu tôi nó được thay đổi. Tôi là người y sĩ tôi tự bệnh, chỉ đứng như tinh thần. Tôi ngồi tôi nhìn thế, tôi là cái cảm tin nó ổn định. Nhẹ nhàng thôi. Vô trong góc ngồi nhẹ nhàng, chứ không phải tôi niệm cho nó nghe, tôi ngồi yên giữ sự nhẹ nhàng, tinh vi của phần hồn. Một hào quang sáng suốt của chính tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi tưởng tới Đức Phật đã giải thoát được. Tôi không phải tôi hành tình giải thoát như nhà. Tôi nghĩ, tự nhiên nó trở về, nó khôi phục lại, cái đó mới đạt được cái diệu pháp. Sau này cái chuyên môn mới đổ tha. Lúc mình nói chuyện, nói người ta nghe. Rất cẩn thận. Mà cái đó từ thực tế lòng mình mở ra được thì nó mới thông minh. Không phải ai tài hơn ai đâu. Họ đi chậm mà chậm. Mà đi mau mà thất bại không nên. Chậm mà chậm. Cứ dựng đi tinh thần thẳng đi. Tôi cũng vậy. Đời cũng vậy. Cũng không chậm mà chậm. Tôi không có nôn nát. Nôn nắng đời cũng không lớn à. Mà đạo cũng không có thành. Mất hết vị trí. Cứ từ từ. Thì tôi hồi trước tôi về nhà tôi ngồi. Tiếng mình tôi thì ổng. Nó nhìn nó mê như vậy. Ngồi dưới bàn trước nhà. Nhắm mắt niệm nó mới. Mấy sư phụ của tôi đi ngang chơi lộ tài. Chứ không nhắm mắt làm gì. Tôi ở nhà mà nhắm mắt. Chứ lộ tài. Đó. Bởi vì người ta thấy lạ. Người ta thương người. Thằng nữ ý nhà rồi nhắm mắt. Thế hồi đó mình không có cái chỗ yên lặng như bây giờ. Quý vị đây có chỗ yên lặng. Có cái phòng. Cho mình ngồi nhắm mắt. Thời thơ mình nghĩ cái chuyện không Phật. Mình cứ như bất nghiệp. Nghĩ cho đó. Rồi mình từ đi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Để mình nghe cái qua lưỡi nó chạy. Chúng sao? Chuyện tại chỗ nào? Chứ bây giờ mình gặp những cái bánh kia xong rồi không có được á. Những con kia chính là không có được. Tất cả được. Nhân viên. Tất cả nhân viên trong giây phút mình. Chỉ tập. Tất cả lục dục nhân viên đều bỏ hết. Không còn gì nữa đâu. Ngồi mình bình tâm niệm như vậy. Quý vị gì làm thử. Nó hay lắm. Phải rất thiếu. Mình đạt được cái nghĩa pháp mà nói hay, không thương lắm. Chứ nhiều người không có biết. Không biết. Nam mô Di Đà Phật, nói Nam mô Di Đà Phật. Nói hai ba câu thôi đủ rồi. Phật nghe hết rồi. Nhưng mà mình chưa đắc. Làm chưa đúng là chưa đắc. Thấy không? Bánh nó chưa đủ rồi, mình thấy nó chín. Mình Phật nó như mình đang nguyên nấu một cái gì. Trời nó thật. Nhưng Phật được chuyển chạy tất cả điện năng trong cơ tạng. Quy một là nó đừng nói liên diệt, lần lần nó chín là ngọt, nó chín người nào làm đúng là ngọt như đường thèn, lúc nào nó chuyển hết, tức là tiếc nào nào giờ không biết tiếc là cái gì, mà mở miệng nói tiếc, sai đó. Một chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, tức cơ ngũ tạng của chúng ta cho niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó quân bình. Chính như chưa, hội ngộ với chủ nhân ông là sẽ hồn phần, cứ phần hồn là chủ, thì các lục trần phải biết, chú trọng phần hồn. Lúc nào phần hồn đưa lệnh thì dưới nó mới làm, mà không có lệnh không có thể làm được. Qua những cơn thử thách đó là chúng ta mới thấy vị trí của chủ nhân ông mà đối xử với lục trần một cách nào. Cái những cái lục trần tiến qua một cách nào. Thì lúc đó, nhưng ông mới hướng về trung tâm bồ đạo, mới giải thoát ra bên ngoài. Từ bữa đầu xuất ra mới thật xuất. Chứ trong cơ tạng xuất ra là chỉ có nhớ thôi, không đi việc đâu, không đi xa mà không có sự thật. Cho nên trung tâm chân mày xuất thoát ra đi được, đó mới là thấy sự thật. Nó nhẹ tới vậy đó, nói những cái mùi những này chỉ cho nó trên ốc chúng ta, đối với cơ tạng và cái ốc này, cái ốc này nhẹ hơn nhiều lắm. Ừ, chúng ta phải thâm nhập nhẹ, cái gì nó êm ả nhẹ nhàng không có làm, ồn ào không 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 được, phải nhẹ nhàng. Cái giận hờ, tủi, cái đó là sợ ác, chứ không phải cái thiện. Còn giận hờ là còn ác, con người còn giận hờ là con người còn ác, tự ác cũng còn ác. Chúng ta tránh những cái đó, và giải tỏa ra, không có nuôi dưỡng cái phần đó nữa, thì nó mau tiến. Tôi vô vi, tôi thiền mấy tiếng, người tâm tôi còn giận, còn hơi là còn ác. Tôi tâm ý quá ác, không tốt. Giận hơn là quỷ dại, cơ bản, bộ phận tim, bộ phận gan, bộ phận thận không ổn định. Ba bộ phận đó không ổn định thì nghĩa là thiên cơ rối loạn, không có tiến được. Chỉ sẵn được việc khóa là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà trước khi niệm Nam Mô Di Đà Phật, anh phải nghĩ thức tỉnh giải thoát, thanh nhẹ. Cuộc đời sống của anh không phải ở đây, anh từ tam thập tam thiên giáng lâm với thế gian thì anh phải trở về tam thập tam thiên khỏi sao lại ở bên trên. Thì trong lúc anh đi làm về, anh ngồi thanh tịnh, nhắm mắt ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bao nhiêu phút cũng được, ban đầu 5 phút cũng được, sau rồi 6 phút, 7 phút, 8 phút, 10 phút cho nửa tiếng. Anh niệm được một tiếng đồng hồ thì con người của anh sẽ bắt đầu thay đổi. Từ đó anh niệm liên tục thì hoàn toàn sẽ thay đổi tâm tình mà anh sẽ ngạc nhiên bằng tâm minh của anh sẽ gia tăng. Trong lúc mình niệm Phật mình phải nghĩ là mình liên hệ với chư Phật ở cõi thiên đàng chứ không phải ở thế gian. Từ đó là một chìa khóa giải quyết tất cả những bệnh tình trong cơ thể mà người nào băng làm đúng như vậy thì giải quyết được những nhiều chuyện đó. Và cái cơ duyên may mắn sẽ đến với mình rất nhiều. Thì tất cả vấn đề ở thế gian mà xảy ra cái nguồn gốc do tâm phát khởi mà thôi. Cho nên cái tâm mình phát khởi tốt, thiện lành. Mình hướng về Phật, mình niệm Phật là cái tâm mình phát khởi thiện lành. Thì càng ngày nó càng giải cái nghiệp tâm đó. Thì nó có lý do cuộc sống của chúng ta là phải có điện năng từ cơ tạng và tâm thức. Cái điện năng đó mới sống được. Mà chúng ta hướng hạ lo âu thì làm sao chỉ giải quyết được cái nắm tánh. và ta hướng thượng nó mới giải bớt cái nóng tánh, rồi tự nhiên chúng ta trở nên bình thản, thì cái dịp may mắn như nhiều hơn. Mỗi mỗi phải dày công, tất cả những nhiệm vụ, những cái gì mà chúng ta đang dùng đây đều là dày công tạo thành. Thì chúng ta muốn làm cho cơ cấu chúng ta thanh thản, phải bỏ công là một kỳ công, tất cả nó mới tái hồi được sự thanh nhẹ. Ở đời này không có phép lạ nào cho hết, phép lạ đã có rồi. Ông trời sanh cái xác của bạn là pháp lực phép lạ, bạn là người trách nhiệm lập đại trật tự mà thôi. Nhưng ở đây tu là phải hành, phải làm, chứ không có nói tu mà không tu, không được. Tu là phải hành, tự nhiên sẽ có kết quả. Nếu chúng ta càng ngày càng mạnh thì tất cả những trở ngại gì chúng ta cũng có thể vượt qua được. Ý lực ra đâu? Do niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi nó đồng nhất, nó tạo thành ý lực. Cái ý lực đó mới là cứu cái đời và tiến tới đạo rõ rệt. Tại sao chúng ta bực bội, không thoát khỏi nơi cơ bản, thì kích động và phản động không thoát khỏi cơ bản, thì cái trí óc chúng ta bực bội. Khi mình giết cái tình yêu thế gian, thì mình đạt cái tình yêu, không có làm đau khổ người khác. Khi người đau, vì trong cái cảm tình thấy được sự giết người đó, người đó thì đưa về cái khổ khổ, họ sẽ tìm một con đường. Chưa thất bại về tình, họ mới bước vô nhà thờ, họ nghe lời những chân lý của ông cha. Thất bại về tình, họ mới tìm đến đường tu và để hiểu phần họ hỏi nhiều hơn. Chứ nhiều người thất bại về tình đã tự đi chết rất ít, không có gì đó. Bây giờ thời đại văn minh giúp đỡ nhiều phương diện cho con người được tiến hóa. Sau cái tình yêu thất bại sẽ đạt cái tình yêu. Mà mình dứt khoát cái tình yêu là mình đi trở về cái đường lối tình siêu lực tu học. Cái cách cho nên cái phần hậu của mình thì mình ngược lại mình cứu người yêu, nó cũng hại người yêu. Nhưng mà phải quyết tâm, tâm làm thân chịu, mình hứa để giết phần hậu của mình tiến, làm cơ bản cho mình yên ổn. Phải quyết một lần, tới trước cũng phải làm, thì chỉ định giải quyết được. Còn mình đi nửa chừng quanh quẹo thì không nên giết, còn hơn giết. Tình mẹ con không có gì bằng quý bằng thành thật lẫn nhau, không nên giấu giếm. Giờ phút người gánh chịu phải cho người gánh chịu, người mới có cơ hội tiến hóa. Giờ phút chúng ta gánh chịu, chúng ta phải gánh chịu mới tiến hóa. Đó là sự thật, làm thành thật là cao quý. Điện năng nó thay đổi khác, không có giống như xưa nữa. Và sự hiểu biết nó càng dồi dào hơn xưa nữa. Mà giải quyết rất nhanh, không phải là khó khăn. Còn hồi mới thì thấy nó nặng nề, vì tại vì mình hướng về cảnh mê chấp của trần gian quá nhiều, rồi mình nhìn ra cái thanh thản hai cái như nó lệch lạc. Nhưng mà khi mình đi sâu vô đúng chiều thì lúc đó mình thấy rõ chính mình phải đi nơi ngoài kia. Cho nên tâm linh thông hai mở rồi, nói chuyện với người thường. Bây giờ anh làm việc đâu, trước anh nói chuyện người thường anh thấy nặng lực, không có nhẹ đó. Tôi nói vinh quang, ráng tu đi, tương lai chúng ta khai được sự vinh quang trong nội thức. Thì không có ảo ảnh nữa, hết rồi. Nhiều người tu nửa chừng, hiểu không thấu và không hành tới đích. Thì trở ra, trở lại, trở ngược lại, giận tôi và nói tôi ru ngủ họ, không phải như vậy. Chính họ đang ru ngủ họ mà họ ngược lại nói tôi ru ngủ họ là tật rồi. Họ ru ngủ họ bằng một cái lý thuyết u ơ và không tới đích. Còn cái này để giảng giải chi đi để mình thăng hoa thì không chịu làm. Thì mình để cho là người khác đánh, người đó đang ru ngủ tôi, ru ngủ để làm gì, có lợi gì cho họ mà ru ngủ. Chỉ đường cho họ đi, phải chỉ một cách rõ ràng, phải từ bi hy trả. Cứ gục xuống dạy họ tự đi, tự thiên họ mới chịu đi. Ngược lại họ nói tôi ru ngủ, cái đó là không có gì. Họ đang ru ngủ họ trong cái mê ăn, mê ngủ, mê chơi. À, rồi tự lao sực với chính mình, tự giác lên với chính mình. Tháng này tới năm nào mà không hay, tưởng là mình sẽ đạt thành. Thành ra là u ơ là gì? Bơ vơ. Cái âm tin đó nó không phải là ở trong cái ngũ tạng của người thường. Nói nó là bởi vì người ta thông rồi cái âm thanh vang vang thì không có cần phải nghe câu nó nói gì mà nghe cái điểm này luôn. Nó rụng. Cho nên tại sao người Pháp người ta được nghe bằng tiếng Việt đặc biệt thì chúng ta đứng đây đóng nghe, đóng đèn, đừng nói tiếng Tây, nói tiếng Việt. Họ học cần, cái chấn động, họ cần cái luồng điện dẫn họ tiến về điện cho họ không có thích tiến về cái khí luồng không thể. Có nghe ai không muốn không? Cho nên ông làm một vị sư tất cả một vị, rồi sao ông cũng mất mũi tai miệng, chúng sanh cũng mất mũi tai miệng, mà ông thành đạo tại sao chúng sanh không thành đạo? Đó, một vị của ông đã làm thành công thì chúng sanh noi theo đó mà làm, tự nhiên mới thành Phật. Từ lúc ta thiền, ta phải nghĩ tới đi, thì hành tu của Ngài sẽ tự đạt. Thành nương nấu, lúc nào ngồi cũng không ngay ngắn như vậy, là ý lực phải mạnh như vậy. Không lấy được phần ngoại cảnh này thì mới giải thoát. Chứ không phải là người hiền của người không có hiền. Ăn chơi sướng mà mặc ai chết chết, người không có hiền. Cho nên ăn cọng rau cũng thấy rõ duyên nghiệp của cọng rau, nó thù cảm bá đau. Chắc chắc nát được nhiều lát thì vô chắc nó. Chứ không phải tôi ăn chay rồi tôi làm lành những dữ đâu, không phải đâu. Tôi biết tôi mới làm lành. Tôi dày công, tôi trì công, tôi làm trì công, tu thiền để thay mọi thứ, tôi thương tôi. Càng nhiều tôi mới cứu độ được bạn, tôi mới đồng theo tôi. Phải khoa. Mà trước hết là tôi muốn cho nó concentrate ở đây rồi ra, rồi nó mới học hỏi, rồi nó mới thành hình. Thành như một đứa trẻ. Ông Phật không có lớn đâu. Chỉ thế gian nó làm Phật thì lớn đó, thầu mùa lai nhé. Ông Phật cũng không phải là lớn. Nhưng mà phép là người ta có. Cho nên mình phải cố gắng đi lên cho mình nhẹ nhỏ là mình mới hưởng. Cứ như bây giờ anh tu với sư phụ mà anh bây giờ anh dám thiền nhiều anh nhẹ rồi anh sư phụ phải chứa dẫn được. Nếu mà mình dốt nhiều á, nó sẽ thẳng hơn. Mình dẫn nhiều á, thì giờ nó sẽ ra, tiên, ra, thẳng. Một cái tiên mà mình cứ lo âu hoài, mình nghĩ chuyện hơn thua hoài, sống như sinh hoạt, nó biết chơi nhiều quá, sẽ học, sẽ học nó loạn luôn. Thành ra, trung ương khối thần kinh này nó không có được yên ổn, nó có nhẹ nhàng. Tất cả những cái gì mà nó bắt tới lên đây không? Mà ở đây nặng là không có cách gì xảy ra.
Xin Thầy giải thích chuyện tác động cảm giác và dấu hiệu của Nam Mô Di Đà Phật trong chữ vũ trụ như thế nào?
Tác động cảm giác của Nam Mô Di Đà Phật thì mình lấy âm thanh để định thấy rõ ràng. Như các bạn đã làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông hết, bao nhiêu hết cũng được, nó nhẹ nhàng. Lúc đó bắt các bạn niệm Nam, thấy cái chấn động lực nó rung rung, mà ở đó nó sẽ quy tích cuối cùng. Các bạn sẽ theo dõi cái chấn động và cái ánh sáng đó. Khi mà làm pháp luân không suốt rồi, ý mà niệm Nam, cuối cùng nó chỉ tới đây thôi, nó không có thể lên được. Chấn động lực của âm thanh, cuối cùng chấn động lực của âm thanh nó phải nằm chỗ đó và nó mở ra. Cho nên những người tu vô vi sơ hồn thét rồi nó nặng nặng ở đây, nó xây xây, nó khai mình xây ở đây. Và nó cả ngày cứ nhắm mắt, nhưng mà cảm thấy nó xây ở đây. Là cái chữ Nam đã niệm có hiệu lực và nó bắt đầu mở ra. À, rồi mô cuối cùng nó cứ quy tụ ở đây. Cho nên toàn là chấn động lực, chứ không phải là văn tự. Văn tự là một điểm nhỏ thôi, được thôi. Còn cái chấn động lực cuối cùng của nó mà đi tới chỗ thành. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm lâu, tại sao người ta cảm thấy dễ chịu, thể phấn, tâm hồn họ yên ổn. Mà cứ niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niệm 100 đi nữa, rốt cuộc không có yên ổn. Vì nó lộn xộn và nó không có trật tự, nó không có chỗ mở ra. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, đi tới đó là mở. Niệm tới đâu mở tới đó, niệm tới đâu mở tới đó. Lục tâm. Ở đây phải trung tâm không? Trung tâm không? À, trung tâm ở đây không?
trung tâm ở đây không? Và bây giờ cào cái chảy máu là cũng chết rồi, cũng trung tâm của cơ thể đó. Đủ đúng phải trung tâm. Lục tâm thông, tức là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông, nói Phật là không biết Phật, chỉ còn tu mà thiếu tu. Nó ra là như vậy. Cho nên chúng ta niệm rồi, Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà, nó chuyển chạy đây, Phật ở đây. Niệm thanh tịnh rồi các bạn niệm thấy sau cái luân xa rõ ràng. Mà chăm thực hành để kiểm chứng, chứ không phải nói không, thực hành để kiểm chứng. Thì nhiều người đã thực hành thấy rồi, mà khi mà tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn rọi kiến, niệm được rồi, thấy mặt nó trẻ, nó tươi. Mà hồi trước mình bước vào tu mình không có tươi. Mà bây giờ tươi, bây giờ tất cả mấy người ngồi đây mặt mày hỏi có tươi không? Chút nữa quay phim chiếu lại coi thấy tươi rồi. Cái gì làm cho nó tươi? Cái điển nó dồi dào, cái điển nó phong phú, có thể xuất phát đi lên trên. Thì bên trên mới chiếu cho nó một cái ánh hào quang để thấy con người hiền lương, thanh thoát. Mặt mày người tu vô vi hồng hào thanh thoát. Làm như nó giàu lắm mà nó không có xu nào hết. Tưởng nó ăn sang lắm mà nó ăn tập bậy tập bạ. Mấy cái mặt mày nó tiền. Rồi nhiều người dòm ra, ôi giờ cái tuổi này chắc nó làm tiền ra nhiều quá. Mặt mày thằng nào nấy tươi, nó không có chỗ nào. Đóng góp từ đồng bạc để ăn chơi vui vậy thôi, chứ không có cái gì mà quan trọng hết. Thấy không? Cho nên cái gì là chánh? Tiền chánh hay điển chánh? Đó. Thì sống của con người là điển. Không có thanh khí điển đâu có sự sống. Phải điển là chánh không? Mà các bạn ăn được điển thì các bạn giàu hơn ông nhà giàu nhé. Ông nhà giàu ông có tiền mà ông ăn toàn là chuyện gián tiếp không à. Ông làm con gà ông ăn, ông làm con vịt cho ăn. Mà nó vô nó cái máu huyết của nó động loạn, nó tai hại tới thể xác ông không biết nữa. Thành ông sanh bệnh. Thì ông kinh vô nhà thương hỏi biết. Bệnh toàn là ông ăn đồ ngon không à. Đồ bổ không mà ông bệnh. Còn các bạn ăn nguyên cái đồ ta bỏ không à. Mà là cái mặt các bạn tươi có phải là điển giúp các bạn tư không? Không phải tiền giúp các bạn tư, tiền nó có bao nhiêu? Các bạn ăn có 2 đồng, 1 đồng, 3 đồng là nhiều lắm, còn người ta ăn một lần 50 đồng mà chưa thấy gì. Nhưng tại sao cái mặt mày các bạn tươi, người nào người đấy cũng trẻ hết. Tại sao? Tiền không? Cho nên cái của ta có từ bao nhiêu kiếp mà không biết về đó để hưởng. Cho nên các bạn bây giờ tu này là các bạn khôn lắm. Đi về lấy tiền tôi xài, tôi có xin cái hình em, cái giấy bạc em ở đây. Cái phương tiện chút thôi là tôi đủ sống rồi, còn tôi ăn cái chắc. Tôi về kho bạc của ông trời tôi đây. Lò lửa của ông trời tốt hơn, nó làm cho ấm áp hơn. Càng nghĩ tới ông trời, càng tiến tới ông trời, tôi thấy tâm hồn tôi ấm áp không thiếu thốn. Là tôi là người giải nghiệp cái gì nữa. Thấy không? Trời nhiều hơn tôi đâu. Còn nếu mà tôi bị tâm nghiệp là tôi ôm mà tôi mới tỉnh. Còn tôi giải để tôi hưởng. Tôi đâu còn bị nữa. Tôi giải nó ra. Cha tôi có mà. Tôi đâu cần xin có ông đâu. Thấy không? Thì mình có 5 đồng mình cũng sống. Mà họ có 500 họ vẫn thương đợi. Các bạn thấy chỗ đó không? Mà mặt mày mình lại tươi. À, khi mà mình kể cho họ nghe rồi, họ thấy mình nhẹ nhàng hơn họ, rõ ràng. Mà họ thấy mình đi trước hơn họ. Vì họ thấy rõ rằng lúc đến là họ không có tiền. Gian lầm xuống thế gian là không, mặt mày tươi tắn như những bạn đạo vô vi. Mà ngày nay mặt mày họ méo mó là vì động loạn, vì tiền bạc nó sai khiến, cột cổ họ. Rồi họ mới nhận thức rằng thế là cái không là chánh. Cái có bây giờ nó đi về không. Cho nên người tu vô vi không có phải ngu rồi đầu có sẵn. Biết lường gạt người ta. Biết lấy vợ người ta. Biết ăn cướp của người ta nữa. Tôi nói như thế biết. Mánh lỡ đủ thứ hết. Đấy. Nhưng mà bây giờ nó không thèm. Nó nói cái đó không phải giỏi. Cái đó không phải hay. Cái đó là cái dở. Cho nên nó phải tìm cái hay hơn. Nó giải thoát nó tìm cái gì. Đời đời bất diệt. Thông minh không? Thấy không? Cái chủ trương nó sáng suốt không? Đó. Cho nên nó không có bị lệ thuộc. Khi nó không bị lệ thuộc, thì những người đặt tài ghét nó. Sao tao nói mày không nghe? Để cha nó nói nó cũng nghe. Bây giờ nó tìm con đường sướng hơn. Để nó ảnh hưởng cha mẹ nó. Có nhiều người nó không thèm nghe cha mẹ nó. Bởi vì nó thấy con đường này là con đường cứu cánh. Cứu cái gia đình, cứu cái cha mẹ nó thay đổi. Nó phải đi tới đích. Và nó xét ông Thích Ca đã thành công. Chắc chắn nó cũng có thể thành công. Cha đã cứu gia đình, cứu toàn dân, cứu nhân loại. Nó thấy nó phải đi. Nó mới nâng nấu cái đại khí đó, nó tiến qua. Nó càng hành nhiều hơn. Càng hạ mình học hỏi hơn. Người ta nói, ôi chứ mày tu, tôi không có đồng xu. Nhưng mà đi đâu có công ăn thôi. Nhiều bạn tu, tôi không có đồng xu. Nhưng mà đi tới đó bạn bè quan nghênh. Cho ăn hai phút. Bạn đầu cũng chê nó, mày không kiếm việc làm. Nhưng mà thấy nó dễ thương, cũng cho ăn. Thấy chưa? Cái gì kêu nó, cái gì vậy? Cho nên mắt phạm không thấy. Không thấy cõi siêu nhiên. Không thấy tiên Phật độ mình. Không thấy ai đứng sau lưng mình. Không thấy ai được chiếu điểm cho mình. Đại đang ban ơn cho mình. Đại đang dưới ông ân cho mình. Không thấy. Cho nên các bạn sống với tôi một tuần. Tuần trước đi về. Các bạn giỏi kiếm. Các bạn thấy. Ông thường biết con. Đâu có ngu. Ông sẽ ăn những cái gì ngon nhất cả trần gian. Chưa tìm được ông ăn. Cho nên các bạn nhớ là các bạn không phải là người phàm. Từ bao nhiêu kiếp rồi giáng lâm xuống đây. Bị động loạn, lũng đoạn, tự mình hại mình tới ngày nay. Tự mình hại mình chứ không ai hại mình. Đừng có đổ thừa ai hết. Chính mình. Xã hội người ta là bày không chuyện của người ta. Mình đâm đầu vô là mình hại. Bây giờ mình tìm con đường trở về với chính mình là mình tự cứu cho không ai cứu mình. Phải hiểu chỗ này. Mới thấy khả năng sẵn có của chính mình. Rồi đi tới toàn năng. Hòa wow, với Thượng Đế. Chứ đừng tưởng là các bạn không có phép lạ đâu. Có nhiều lắm. Nếu không có phép lạ đâu có trị xuống thế gian mà bị lôi cuốn nhiều kiếp làm con thú. Ông tiên xuống mà biến cái thành ông thú tại cái tánh tham.
Là trong cái cuồng băng niệm Nam Mô Di Đà Phật của Thầy cứ nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật lục tự Di Đà đó thì niệm trong một hơi thở. Một anh Trung hỏi hiểu rõ là cái hơi thở đó là một hít vô và thở ra là một hơi hay là chỉ hít vô. Thầy dễ rõ gì
không? Cái niệm Nam Mô Di Đà Phật của tôi là khẩu khai. Tôi phải dùng cái hơi tôi niệm cho nó cái chấn động lực cho các bạn nghe thôi. Còn tâm của các bạn quá cái ý niệm nó dễ lắm. Ý niệm nó khác. Cái ý chúng ta cứ nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật này nó chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ nó đi thôi. Chứ đừng có nói tôi hít vô thở ra là niệm khai khẩu để độ những người chưa biết niệm. Để họ nhận cái chấn động lực, rồi họ dùng ý niệm, cái ý bạn các bạn coi lửa cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý thôi, nó rất nhẹ nhàng, đâu có phải hít thở gì đâu, nhiều đâu. Mà nhiều người cứ nói chỉ hít thở, tình lên mới nhớ trên bộ đầu và dùng ý niệm, thì nó cứ chuyển mở lần lần, nay chút mai chút. Rồi mới lần lần mới dạy lục căn lục trần ở dưới đó niệm như chúng ta. Cho nên cái băng của tôi phải hít vô một hơi rồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi tôi đưa cái từ điển ra cho các bạn nhận và cho lục căn lục trần nhận. Cái đó là niệm khai khẩu phải dùng một hơi. Còn các kia dùng ý niệm nhớ nó khác.
Cái pháp mà niệm Nam Mô Di Đà Phật với thầy. Nhiều lúc nếu mà con bận việc hay gì đó thì con thường hay tập niệm đó thầy. À, tất nhiên là con niệm nhưng mà con không có để tâm vào chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà như vậy thì tâm quả có được tốt bằng những lúc mà mình tâm nguyện hay không thầy?
Nguyện là cái tâm nguyện. Mà tướng người đánh Di Đà niệm trong thì giờ mình làm việc về mình ngồi thanh tịnh. Tưởng người đánh Di Đà mình niệm Phật. Thì mình không bao giờ xa cách liền biển của Ngài với mình. Thành tâm niệm Phật. 5 phút còn tốt hơn những cả ngày mà nghĩ chuyện bên ngoài không có đúng.
Mà cái niệm thì con nên nhắm mắt con này.
Nhắm mắt vào đầu, nhìn thẳng ở đây.
Nhìn thẳng phía trước.
Niệm Phật.
Cảm ơn thầy.
Như tôi hồi tôi mới tu, tôi vô phòng, tôi ngồi, tôi nhắm mắt niệm Phật. Và 8, lấy cái chuyện đạp cái tấm gián ra tường, đừng. Mẹ gì cứ nhắm mắt hoài. Đạp cái đường. mà mình thấy trẻ cứ niệm chết bạc. Nghĩ tôi mới niệm Phật được, bạn niệm Phật bận có thể liên lạc với tôi được. Mà thiệt tôi niệm thời gian liên lạc được. Thời gian tôi đi tới phòng thanh giảng, ổng nhắn đi. Tôi biết tôi đi thẳng xuống ổng. Đi thẳng xuống ổng, tôi nói tôi mới nhận được điểm này, phải ông kêu không? Ông nói lâu quá mới tới vậy. Ông nhắc cái mình biết liền à.
Dạ, như thầy nói như vậy, thì nếu mà mình có thời gian mình niệm 5 phút mà tập trung được thì còn tốt hơn là...
Phải rồi. Tạp niệm không có tốt. Tạp niệm mà lỗ tai không có đồng ý chút.
Thế này, nhưng mà ví dụ mình có thời gian để mình ngồi mình niệm 5 phút thì tốt. Còn nếu trường hợp mà không có thời gian thì mình có thể, mặc dù là tạp niệm nhưng mình có thể tạp niệm cái này. Mình tạp niệm để thời gian để cho nó quen đi.
Mình thành tâm là được.
Yeah.
Ở đâu mình thành tâm, khi mình niệm Phật Phật, không có ai xung quanh mình, là chỉ cái đấng Di Đà với mình liên hệ luồng điển đó.
Tại nhiều khi con đi làm đó thầy, nhiều khi con không có, nhiều khi tập trung được thì con cũng niệm nó thì hút cho nó. Nhưng mà nhiều khi con niệm thì con cũng nghĩ lung tung, nhưng mà lúc con nhớ nó vẫn còn kéo lại.
Những người kia ghét thằng cha quan cũng niệm Phật, cái đó là tại không đúng. Bởi vì
mình
là đường biển, chứ không phải nói là âm thanh. Chỉ phát triển đều rồi, con nhìn thấy biển đối phương, thấy là trượt thế nào, thấy xung quanh nó.
Thầy biểu là như Phật thấy hiện nay cứ cho trong tương lai cho hồi trước bây giờ thầy biểu có niệm kinh những đau lên
không có ý niệm ngay trung tâm chân mày.
Yeah.
Đúng lực lượng nó đi lên, nhìn là cái nhìn thẳng ở đây,
nhưng mà cái ý là
ý niệm không có để đâu, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật niệm thẳng đây, nó đủ lực lượng automatic nó lên đây, thấy lên đây rồi nó thấy sang tự động nó vậy.
Yeah. Tập trung ở đây.
Ừ. Chú ý ở đây.
Lúc kỳ thiền cũng là tập trung
ảnh mà. À, chú ý ở đây, mắt thứ ba nó mới mở.
Chứ không phải đưa lên mình trong kỳ thiền.
Tu bằng trí, bằng ý, cái điển ở đây nó khai triển trực giác anh, nó mới mở lần lên đây. Đây là trung thiên, đây là bồng lai, đây là Phật giới.
Rồi mà...
phải có trình độ nó mới vô đó được. Mình thành tâm tưởng được đấng A Di Đà, ngài đã thành tâm thì mình muốn thành tâm thì cái luồng điển mình đã có liên hệ với ngài rồi, cũng như computer mình bấm sát cái tần số không có connect được cái điển, cái điển của mình dễ dễ chạy thấp càng không vũ trụ nó phải chịu thường đâu.
Chúng ta tùy cái hơi thở ngắn hay dài mà chúng ta niệm đấng chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà theo cái ý và con hiểu và con đã thử hành và con nghe bản thầy thì con hiểu rằng khi thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì khi những khi thở ra là thầy thở trên đỉnh đầu và cái hơi thở vào là thầy không có niệm. Dạ, cái hiểu của nhiều của con có đúng. Hít vô thì không có niệm, hít vô đầy bụng rồi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thở ra hết rồi. Hít vô một hơi rồi niệm ra vậy, một hơi một. Còn có người ta không có hít được mà ta cũng tập niệm, niệm dần, bởi vì cái tâm đó nó cô động, nó kẹt và nó không có mở được. Niệm thét nó khai thông, rồi làm pháp luân thét nó khai thông, cái hơi mới dài được. Lúc đó mới niệm dài. Đúng, hiểu rất đúng.
Thì mấy người đi về nó cho thằng điên nó ngồi vậy này.
Thì mình cũng làm rồi tôi kia cũng vậy rồi. Thế mặt mày nó thay đổi. Như Phật niệm cứ đúng nhân nhột của chỗ này. Thế giờ cứ như có cái người nó nhoi chỗ này. Mình niệm năm nay đi đạo hoặc niệm chừng nào được thấy nó nhoi. Mà xung quanh nó phát không thể nói được. À, lấy cái lông gà nó thật, nó làm cái gì đủ thứ cho cái niệm Phật. Mà cái đầu nó cứ rung vậy này. Nhưng mà niệm đứng ra được rồi, một cái rồi đi rồi, đi ra được tổng đốc phước, đi chỗ này cho nó chứ thấy kệ nó cứ vậy mà mình đi chăng. Rồi phải thật sơn đủ cái nữa mà tôi cái tâm từ nguyên thủy từ nhỏ là phải đi chơi hả? Đi. Đi. Đi chỗ này chỗ nọ khám phá. Vô nhà băng đồ. Chắc đi. Chắc chắc chắc. Đi hết. Rồi đi tới cái chỗ con thú bắt đầu tiến hóa. Những con thú cũng tệ người trong đầu sư tử mình người ta gánh nước làm việc tôi cũng đứng được coi. Có bữa tôi đi tới cái chỗ kia bằng. Tụi những lý dân em mà chết còn ở Việt Nam. Nó bắn nguyên tư nhất, nó bắn tụi tụi nát cây xương không còn gì hết. Và một cặp tụi nháy vô cái restaurant tụi đứng rồi tôi thấy tụi còn nguyên. Quả thật sự tụi này bắn mình không chết. Lạ kỳ quá, bắn mình không chết. Tụi lại đi nữa. Hết sợ rồi. Mà bây giờ làm sao, bây giờ họ đánh mình làm sao đây? Niệm Phật. Giờ cái niệm Phật đó nó mới có cái vốn mà đi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật tôi đi nữa. Đi tới một cái bãi biển đẹp thiệt đẹp. Có một ông tướng nắm cái dao mà từ xa ông tới đâm tôi. Mà năm nay tôi ngồi ở trước nhà, nó ngồi trên bộ phản, tôi niệm Phật. Tôi thấy ông tới rõ ràng, ông đâm tôi niệm Phật. Một chặt ông ta. Tôi mới thấy tại sao cái Nam Mô Di Đà Phật nó hay như vậy. Cái biết cái ý nghĩa của Nam Mô Di Đà Phật. Mà nó nằm ở đâu mà nó có thể cứu tôi người qua biết bao nhiêu tình trạng thái. Nhìn vào những thứ mà tôi thấy rồi tôi niệm Phật tôi trở lại. Tôi nói, lạ. Lúc đó là tôi bắt đầu niệm. Niệm thì tôi nghe tâm này nó lớn, rộng đầu óc, nó rộng lắm. Không phải ở trong căn nhà eo hẹp. Rất lớn rồi. Nam tứ sáng hết. Mơ lớn rộng vô cùng. Từ đó nó khai triển. Mà không có niệm mong. Niệm rất chặt. Nam tứ sáng hết. Vẫn. Mơ tứ sáng hết. À, cái ý nó cứ chuyển chạy, nó thâm thiê vô cùng từ đó nó khai mở, nó bắt đầu nói về tình yêu, nói về sanh tử luân hồi. Rồi tôi đi bữa trưa tôi chờ nắng thì nắng rồi bước lên làm bài thơ liền. Lúc nào giờ đâu có biết làm sao, viết cái thơ không xong, viết cái thơ chữ Việt Nam viết không xong mà người ta làm thơ viết bài thơ cứ kề đem xuống cho ông xã mình được sướng, xã mình được sướng, đại vũ hết. Ông tôi dẫn đi liền, thì đem xuống cho ông tôi, trưa này tôi ra bài thơ. Cho nên, lấy cái bài thơ đó, xuống cho ông xã mình được sướng, xã mình được sướng, như thầy tôi nó hiểu hết rồi. Sáng theo thầy tôi sướng, tôi cũng không mệt. Tôi còn muốn mấy ông này, sao mà ông nói mình hiểu, và hiểu là như cái gì? Thì tấn tiên nhiên là thắc mắc, không hiểu đâu. Tôi mới đọc lại cho ông nghe. Tôi là trước học, trưởng cảnh tiên, không biết cho ông coi, nhưng mà tôi lại đọc, tôi cũng thắc mắc. Chứ nhiều thiền với tôi thấy rõ. Tôi là trước học, trưởng cảnh tiên, sơn, cho nên dính cảnh tiên, thế gian. Những người chưa ngọt lòng, sao xuyên con người đi cái chỗ này chỗ nào. Chưa cây đau khổ lòng, sao xuyên. Sơn tinh thủy tinh linh xuyên hiện. Mình lại nhớ cái cảnh sở Phật. Hiện trong đạo áp Phật. Hà thủy độc tâm khắp các này. Chúa khổ, chỗ độc chúa tâm khắp các này. Đều như vậy. Ta là âu làm gì? Thở lễ hồn. Thơ gieo ý nghĩa, theo không không theo quyền tinh, xây dựng ngày kia sẽ thấu tình, tô điểm sơn hà thở theo sách. Hồi đó tôi cũng biết ơn sinh cho tôi, hay là khả năng của tôi làm gì có khả năng mà làm thơ, mà làm như vậy, là hay là mình điên rồi, cũng phải điên, cái lý rất hay. Theo mình dồn cái hình cha mình gieo ý nguyện và mình muốn tu phải theo tay để cố gắng để đi tới như ngài, đó là cái đại nguyện trong tâm nó thể hiện ra một bài thơ. Không, tôi thắc mắc vô cùng xuống ông tư
không tin hay hay. Là tôi cho bạn hay, sau này bạn làm thơ hay lắm. Tôi mới làm mới có một bài mà tôi ngó bộ ông xong. Mà ông nói hay, nói vậy đó. Sau này bạn thấy những công chuyện như thấy tư duy vậy đó, bạn không có. Không có lo âu, không phải làm thơ như như tôi mà phải ngồi suy nghĩ đâu. Nghĩa lúc nào cũng được hết. Ông nói vậy đó, tôi cho ông già nó lá. Tôi dốt mà tôi đâu có biết như ông. Mà làm sao tôi có thể làm thơ. Tôi viết cái thơ không xong mà. Làm sao tôi có thể làm thơ thiệt. Cái chuyện ông nói kì. Ông nói cái thơ này đó, bạn đưa mấy ông đốc học, ông làm chưa có được. Tôi nói giỡn. Đốc học là thấy dễ hơn. Tôi đâu có biết gì mà tôi làm được. Tôi cũng có được tôi. Đi bộ mười mấy cây số nghe ông nói có mấy câu. Tôi cũng phải về là tôi. Từ đó bắt đầu biết thơ. Về tôi biết thơ là ông nói cho tôi về tôi biết thơ. Tôi nhớ anh, tôi biết thơ thăm anh. Tôi nhớ người đó, tôi biết thơ thăm người đó. Một người nào trả lời nghĩa là nắm cái thơ tôi nó khóc. Bạn tôi rất cái thơ luôn. Khóc mà nước mắt nó không thể. Nhỏ như tôi rất cái thơ luôn. Xin cái thơ khác. Biết biết bao nhiêu thơ cho người ta. Bạn bè này cứ cho nó hồi đó tôi tu rồi khi mà khinh thị lắm. Mà phá tôi. Bây giờ tôi nhờ họ. Tôi mới biết đạo. Tôi biết thơ thật. Tôi cách nghĩa. Chuyện trời đất thế gian đồ này kia kia họ họ nghe họ thấy là thích thương. Xin luân hồi nghiệp quả là tôi biết được nó. Tự nhiên nó mở bỏ nào giờ họ quen thân với tôi không biết tôi làm ở đâu. Cho nên nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó mở tất cả tâm. Nó mở từ lĩnh vực này tới lĩnh vực nào. Không về phút khắc nào tôi không niệm Phật ngay tới bây giờ Phật dạy. Đâu nói chuyện với các bạn, tôi phần ở trên này là ngồi chuyện niệm. Mà mới phát quản. Thì khi tôi nói Pháp, các bạn dùng mặt cho nó trẻ, nó tươi. Cho nên các bạn may mắn được nắm có một cái chìa khóa để đi. Cứ lý thuyết tràn gian đại hải cũng phải tuôn về Phật dạy.
Tuy chân về mặt niệm Phật.
Và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đầy đọa nữa. Và sẽ mở tất cả học hỏi vô cùng. Cho nên tôi có những cái thư từ hai bạn. Cái trình độ học của Việt Nam tôi đâu có bao nhiêu mà tôi có thể biết như vậy. Các bạn cũng có những cuốn băng ở đây. Lưu luật. Ai đã làm cho chúng ta lưu luật? Chúng ta có những phần thanh tịnh ở bên trên. Trang của chúng ta. Mà chúng ta mở xuống thế gian. Trước cái trần trực ô nhiễm. Thành nó đậm loạn. Năng lực. Viết không không. Mà nếu chúng ta trở về cái thanh cảnh thì dồn thấy mà viết. Đâu cần phải suy nghĩ mà viết không. Tình cảnh người nào thì dồn thấy đó viết. Thành là có thể làm biết bao nhiêu công chuyện. Một người mà thanh nhẹ và đạt như tôi. Và chúng ta mấy chục người này. Chúng ta sẽ làm biết bao nhiêu công chuyện chúng ta được đọc. Vừa thanh lập thanh khí có càng không vũ trụ. Vừa phát ra những cái lời nói để cho họ thức tâm. Cho nên chúng ta học trong một cái khóa ấm êm chung trong căn nhà, chung một ý chí, chung một con chim, chung một đường nó, rồi chúng ta mới thật sự nắm tay nắm. Cho nên cái quan trọng tôi nhắc các bạn là thế Phật. Vừa nói chuyện tiến sử Phật, lúc nào anh cũng phải sử Phật, mới giải được cái nghiệp tâm. Chúng ta không còn mê tín nữa. Chúng tôi là người tâm thực hành mà đạt. Ngày nay có biểu mẫu hiện diện đây cho các bạn thấy. Mà các bạn không làm. Thì có tôi có cách mấy. Cũng đi trong sự mê tín mà thôi. Mà các bạn làm rồi. Các bạn đi trong sự sáng suốt. Mà thân tôi Phật liệu nè. Và theo tâm các bạn. Một từ công. Có sáu chữ đó mà làm thành một từ công. Cho nên sáu chữ đó là vô cùng, cái gì không nằm trong người tư đã. Nhưng tôi là một người rất khám phá và rất thương ra. Tôi mạnh mối rõ rệt như vậy. Để đem cái đạo vào tâm. Cho hôm nào giờ đạo thì viết trong sách thôi, chứ không có trong tâm. Tôi nhớ trong sách nó dính, thì cái tâm không có phát hiện. Còn mình niệm trong Nam Mô A Di Đà Phật mà. Nó tròn đầy hết tam giới thượng trung hạ rồi. thì nó mới ứng dụng tạm nhân thiên địa. Có phải nói là cho nên chúng ta tu trong cái khoa học nguyện lý thực tế, chứ không có tạo lao và tự lừa gạt nữa. Không có sự tự lừa gạt. Các bạn muốn tập lưu chừng nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm 100%. Hạ tu thầy kể, họ nói lý thuyết thầy kể. Các bạn nghe thường đơn giản chân lý nghe nó hay, mà các bạn đem được bao nhiêu vào tâm, các bạn đọc địa ngục di ký hay lắm, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm, sách vở tràn đầy ở đây, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Nếu mà các bạn niệm Nam Mô như là Phật, tất cả bao nhiêu cuốn các bạn đem vô tập vào tâm hết. Đó, cho nên trong lúc mà tôi niệm Phật và tôi được rồi, tôi được thắt người bạn tôi, người bạn tôi biết tiếng Anh, mà tôi nào giờ không học tiếng Anh. Nó nói từ bây giờ mày nói tập kêu mày học tiếng Anh để mày đi làm mà mày không chịu học. Mà mày nói mày muốn học một chút, bộ mày là tuyên thắng tại tầng mà sao? Vậy thì mày ngon mày viết thôi chứ anh như sao? Tôi nói mày ta hẹn mày 10 ngày, ta học 10 bài là viết thôi mày. Nhưng mà mày ngu, mày có bản anh trên trời mà mày không chơi, mày đi chơi mấy thằng như thế này. Còn tao chơi thẳng mấy thằng bên kia. Thực sự nó viết mình cũng ngon nữa. Thằng đó bây giờ còn sống ấy. Thật ra. Anh ấy giỏi làm đi, tao học bao nhiêu năm bây giờ tao làm cho RMC mày đi. Viết thế mày viết thì tao trả lời nói, cho nên tao sợ mày trả lời không nổi. Viết một thơ nào, thèm, viết một thơ là anh thèm, viết cái thơ thứ nhì, anh thèm, viết thơ thứ ba làm thi. Anh viết thơ từ Việt Nam trở lại, anh viết một lời nói. Thì thưa chưa, anh viết thơ từ Việt Nam trở lại, tôi làm thi không, tôi không có viết thơ kia. Thì anh lại, mà thiên đề của tôi là thượng lục hạ bát. Tôi làm vậy đó, tôi nói cho nó. Cho nên mình, những người anh bây giờ tên anh nó cho tôi cái tên, tôi làm bài thơ cho họ, hả? Nghĩa là bốn câu tên cũng 26 câu, cho 26 câu như cho mấy người Việt Nam một thứ. Thì tên chữ Pháp, tôi làm bài chữ Pháp. Nhưng mấy người bên Pháp đều có bài thơ của tôi hết.
Nó kêu đó, nó có gì ra kêu gây lộn, nó đặt mình hết. Cái đó là được chân, được cách thực hành, phải như vậy. Đại sân tinh lý, trong cái nghị khuyết của nội tâm, chỉ có niệm Phật thôi. Tê đừng, lục tổ vệ năng đã khám phá ra, ở thế gian này, ông tư đã khám phá ra. Tôi đã khám phá ra rõ và thơ chân lắm. Cho nên, chúng ta nên một lần lớn của Ngài. Nhớ mà biết đạo, không biết chữ mà tạo nghiệp. Nam mô Đà Phật dễ học, biết chữ mà tạo nghiệp, chưa thành giác biết đạo các bạn. Cùng tu niệm Phật cho mọi sự sẽ qua.
Sau khi con công phu xong, bộ đầu con cảm thấy mát, vài phút rồi hết, hiện tượng này có tốt không?
Tốt, hiện tượng đó tốt lắm, cái đầu mát là tốt lắm.
Thưa Thầy, khi niệm Phật mỗi câu thì bộ đầu con nghe tiếng nổ, nhỏ hiện tượng đó có tốt không?
Tốt chứ, lần lần nó sẽ mở ra.
Một thời gian khá lâu, trước mắt con có một chấm đen lớn và một chấm đen nhỏ. Tại đại hội ở Las Vegas năm 1997, con có hỏi thầy, và thầy bảo con niệm Phật nhiều đi. Từ đó, mỗi sáng con niệm Phật thêm. Và một thời gian sau, trước mắt con, ngoài hai chấm đen đó, con thấy nhiều vảy như con lăng quăng, thường màu đen, có khi màu trắng như hà sa. Thưa thầy, đó là cái gì? Và nó sẽ phát triển ra sao?
Cái đó mà mở mắt mà thấy lăng quăng như vậy á, là thiếu vitamin B2. Mua health food, mua vitamin B2 rồi uống mùng chừng 4-5 ngày nó hết à. Không có vụ lăng quăng như vậy.
Nhưng mà trong câu hỏi này không có nói nhắm mắt hay mở mắt. Nếu mà nhắm mắt thì phát thiếu vitamin B2 sao?
Nhắm mắt mà thấy ánh sáng hay là thấy bóng tối thì mình thấy đó là mục đích mình có thể xuất phát được rồi. Cứ chú ý đó mà tiếp tục niệm Phật nó sẽ tỏa sáng ra.
Thưa Thầy, nếu như vậy thì tức là dù thời gian ngắn mình có nên bỏ bớt công ăn việc làm không thưa Thầy?
Không cần. Cứ đứng đây, thường về hành pháp đứng đắn. Và càng nghĩ những cái mình pháp càng mạnh, công việc sẽ đơn giản, Nhưng làm ngay chỗ nó sẽ đơn giản cho mình. Làm mà không làm, nói mà không nói.
Con người nó mới thật sự là thiền tâm, thức giác để tiêu hóa, không bao giờ mệt. Pháp lực đầy đủ là không bao giờ mệt.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn? Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện tâm. Cái niệm Phật là khi đi làm về sẽ có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng cái trời Phật, tưởng cái đấng đã, cái sáu chữ mà tòa thân phát qua, chúng ta phải dùng cái ý niệm đó. Thì đây cái chấn động thân lực thanh nhẹ phát triển luồng điện gì rồi. Nó hòa hợp với lục điện cả con vũ trụ, tức tăng thân chúng ta để được bảo vệ bằng một vũ khí từ vị lực Phật.
Tại sao phải co đuổi như anh vậy đó? Không co đuổi như anh rồi đang làm tam phẩm như chỉ nước chỉ nghĩ trong cơ tạng chỉ như vậy rồi. Khi chúng ta co đuổi như anh để đăng ký thì Nam Mô Di Đà Phật để nước tu như vậy. Tâm nam tây nam nó bắt tay bắt tâm miệng chúng ta đi chạy xe hồi che lại nó là tham lộ.
Thật giả đi đi thì Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc chết đi có biết tổ sư đi đi thay biết Phật A Di Đà và có phần hồn biết cuối cùng tu hành hay không?
Những Nam Mô A Di Đà Phật trở về không cũng được người liên hệ với điểm của Đấng A Di Đà thu nhất. Tu hồi chết không được khuyên. Còn sống là vẫn được hỗ trợ, chết tại sao là không được. Cho nên người hành giả sẽ chuyển tiến lên chính mình, mà hành trở đi.
Trong lúc tu định có thể niệm Phật được không? Khi nhập định rồi là không có niệm Phật được. Nhập định là nó quên hết, chạy cho ánh sáng, đi lên. Khi mà chúng ta cảm thấy rằng là không định, chúng ta phải niệm Phật. Thế đó là lúc nó sẽ đi thôi. Định là dù nghiễm trong cơ tạng xuất phát thì lên đơn hội nhau cái điểm thành định để trên đi lại. Thì nhập định.
Trường hợp có làm việc trong nhà thương hay làm việc xã hội phải hành như thế nào để được nguyên thanh định?
Thì chúng ta phải biết được niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật trung tâm của đạo nó đủ rồi, chúng ta niệm tiếp được chuyên mắt như vậy. Nó cũng làm được những lý đó mà thôi. Người bệnh chúng ta đừng nghe thông tin chân mày của họ để làm ban đại sự kiện tu học của mình giúp họ trên đường đó.
Tại sao khi ngủ buổi đầu tâm con rất là sợ, cái mùi cũng sợ, làm thế nào để hết sợ?
Hãy niệm Phật nhiều đi, cái thần kinh nó mạnh lại, niệm Phật thì thần kinh sẽ ổn định, đâu có sợ gì đâu. Cho nên niệm Phật kẻ hung quá thì chuyện thế rồi hãy sợ. Vì chuyện cũng sợ ma đi đâu cũng sợ. Là cái thần kinh là mất đạo còn mạnh là lạ. Nên giải được cái người phản trong thần kinh ra rồi thì họ phải yếu đi. Nếu yếu rồi từ từ nó cứ về thanh nhẹ như qua học cái thần kinh nó sẽ mạnh trái lên chưa. Cho nên cái pháp lý của niệm Phật thì niệm Phật pháp này kẻ hung quá thì những thức hành xét cái phù lợi là yêu thương.
Chúng được thầy, thiền ở nhà hay là thiền ở thiền viện, con thấy thiền viện thì thanh nhẹ hơn, nhưng lần này thì con thấy tay chân nhức và gỡ ngắn nhiều hơn. Được thầy định dạy cho chúng con.
Nhức gỡ ngắn, cho nên chúng ta cũng nhiều khi nhức và gỡ ngắn cũng do tập tố từ trong gian xuất phát ra. Chúng ta ăn uống phải cẩn thận, không phải là nơi thiền viện này. Vì chúng ta đã ăn nhiều ngày, một ngày ba buổi rồi rất nhiều, tụ tập tới đây, chúng ta cố gắng tu, cố gắng làm pháp tu là nó phải giải ra. Nó giải ra, chút muốn nghe ra được, nó sẽ hết.
Chúng ta đây, sáng nay trong lúc niệm hành, được nghe âm vang, niệm Nam Mô A Di Đà Phật của thầy là sao? Nó rất tốt, nó có sao?
Mình nghe được. Trong lúc tu niệm mà bạn nghe được là bạn tốt, không tốn nhiều quá rồi.
Cái thanh tám giải thích thêm, làm cách nào để thiền thanh tướng trên thanh tướng?
Thiền thanh tướng là đối với mình phải niệm Phật. Niệm Phật nhiều,
cứ tưởng cảnh nét, tưởng cái tài sản, cảm thấy thời gian ở trong lòng nó, thì đó là thiền cảnh hành động tại hàng bộ. Chúng ta thiền phải có giờ giấc chút cơ thể, nó không có dự định lâu được, chúng ta phải trì trục, chút cơ thể trì trục. Cả ngày, mỗi ngày chúng ta ăn uống phức tạp, chúng ta ăn nhiều, ăn nhiều thì thiền cũng được tốt, ăn ít, mà niệm tập đều, tâm thức càng ngày càng cởi mở, chịu trì, người ta khỏe không, không có mệt. Mà ăn nhiều nó sẽ tạo bệnh.
Lúc tập thiền niệm Phật ngay trong tâm thân này, có lúc thấy người đi ngang qua lại, không thấy mặt, có lúc thấy bầu trời xanh, có sao, có sao đâu. Tết, đi tiếp tục đi, rồi nó sẽ mở rộng. Nó thấy tứ hải chuyên gia là giúp được nó chân đời, nó đốn điện rõ ràng.
Không phải về tâm mở, về tâm có hết rồi.
Có sẵn
nguyện nhận mở là cái tâm
tự giúp.
Mình không thấy làm sao giúp. Khi anh làm con quả là anh thấy mới làm chứ. Tại sao anh chạy nhà anh làm gì? Thấy không ai làm anh mới làm. Tâm mình đến ngay chỗ đó.
Thường là con mặc niệm được tự như đà và bởi chiều tối. Thì trong sách thì nói là mặc dù mắt chấm nhưng mà con có cái thói quen là con cứ tập trung ở trung tâm đỉnh đầu con niệm lục tự di đà. Như vậy đúng thưa thầy, con có qua giai đoạn mặc niệm mắt chấm, như vậy con làm có đúng không?
Trong sách người ta chỉ dẫn, tức là người ta đặt hai được tình nguyện, mình phải làm đúng theo trong sách thì mình mới tiến. Còn mình làm theo ý của mình là cái đạo đó không biết đạo gì, không phải vô vi. Phải nhớ vậy, bây giờ tôi đang hành vô vi, tôi làm đúng, không có sai một ly, tôi mới tin nhận. Nhiều người làm theo ý muốn không, sai hết. Làm nhiều, mệt cái thần kinh và không phát triển. Người đi trước, người ta làm cho cái thần kinh được an lạc, được truyền lại nhiều, kế tiếp thay sửa, nó hư. Vì vậy, tôi mới làm cung băng đi vô để cho mọi người xem. Tôi làm sao cứ làm vậy đi, tương lai sẽ tốt. Cứ sửa một cái rồi bữa sau nó bày tùm lum nè. Có nhiều người niệm rất bày, như niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc chứng minh tịnh thọ của mình. Tu hành đắc đạo nói lung như thôi. Nhưng mà nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chúng Tôn, rồi Nam Mô Hoàng Thánh Đế Vương, rồi Nam Mô Thần Hoàng Bổn Sứ, Nam Mô Ông Cảnh Sát Giác Cửa Luôn nữa. Đúng đủ thứ, càng ngày càng dài thế, cứ khùng thế, cứ đúng được, mà nói nó nghe, nó cứ làm như đó, Ông Cảnh Sát Giác Cửa nó cũng Nam Mô luôn. Tắt hết rồi. Cho nên có giấy trắng mực đen, bây giờ nền tảng văn minh giúp đỡ mình, ở xa thì xa mình nắm được cái video đó đầy đủ bằng chứng thành, mình nắm đó mà đi, không xa chạy.